Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng Giêng năm 2009, gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về người Công giáo Mỹ và Tân Tổng thống. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự Do và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao sự tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa Tin Lành và Công giáo tại Phần Lan. Sáng thứ Hai, 19 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Henry, quan thầy nước Phần Lan, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn đại kết Tin Lành Luther và Công giáo Phần Lan. Phái đoàn đại kết do Đức Giám mục Tin Lành Gustav George Strand của Giáo hội Tin Lành Luther Phần Lan hướng dẫn đã hành hương đến Roma và nhân dịp này được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong bài nói chuyện với phái đoàn, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Ủy ban đối thoại Tin Lành Luther và Công giáo tại Phần Lan và Thụy Điển tiếp tục duyệt xét lại bản tuyên ngôn chung về sự công chính hóa. Năm nay kỷ niệm đúng 10 năm bản tuyên ngôn được công bố. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến bước tiến trong cuộc đối thoại, qua đó hai giáo hội đều đồng ý với nhau về bản chất của giáo hội như là dấu chỉ và khí cụ của ơn cứu rỗi được thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô, chứ không chỉ như một sự quy tụ các tín hữu hay như một cơ cấu với nhiều chức năng. Nhắc đến sự trùng hợp của cuộc hành hương với năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về ơn thánh kỳ diệu mà chúng ta đã lãnh nhận khi trở thành chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và không ngừng được Thánh Thần hướng dẫn. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Obama bãi bỏ tra tấn. Trong cuộc gặp gỡ với Ủy ban chuyển giao quyền hành hôm thứ Tư mùng 9 tháng Giêng vừa qua, các nhà lãnh đạo của chiến dịch chống tra tấn đã cho công bố một lá thư kêu gọi chính phủ mới bãi bỏ việc tra tấn. Lá thư gửi cho Tổng thống Barack Obama mang chữ ký của nhiều nhà lãnh đạo Kitô, Do Thái và Hồi giáo, trong đó có Đức Cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Lá thư ca ngợi thiện ý của Tổng thống Obama nhằm liên kết mọi người để đương đầu với nhiều thách đố trước mặt. Và một trong những thách đố đó là phải chống lại việc tra tấn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ biết rằng, mặc dù có nhiều khác biệt về niềm tin, nhưng tất cả đều tin ở phẩm giá nội tại của mọi người. Lá thư có đoạn viết như sau. Tôn trọng phẩm giá của mỗi người phải được xem là nền tảng cho an ninh, công lý và hòa bình. Tra tấn là một hành động không phù hợp với cốt lõi của niềm tin chúng tôi, và ngược lại với công pháp quốc tế và luật pháp Hoa Kỳ. Vào tháng 12 vừa qua, Ủy ban quân sự của Thượng viện Hoa Kỳ đã cho công bố một bản phúc trình về việc lạm dụng những người bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Tin Mexico. Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại thành phố Milano, Bắc Ý vào mùa thu năm 2012. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên của Đại hội Gia đình Thế giới tại thành phố Mexico hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo tin trên đây và nhấn mạnh rằng, chính trong môi trường gia đình mà con cái học biết phẩm giá và các giá trị như hòa bình, liêm chính và tôn trọng. Một lần nữa Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gia đình là nền tảng thiết yếu của xã hội và con người, đồng thời cũng là một lợi ích cho con cái, vốn đáng được chào đời như hoa trái của tình yêu, của sự trao ban trọn vẹn và quảng đại của cha mẹ. Theo Đức Thánh Cha, gia đình có một vị trí ưu biệt trong việc giáo dục từng cá nhân. Đây là trường học đích thực về nhân bản và những giá trị trường cửu. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Gia đình nhân ngày bế mạc, Đức Thánh Cha nói rằng, chính từ người khác mà chúng ta lãnh nhận hồng ân sự sống. Sự sống phát triển và trưởng thành với những chân lý và giá trị mà chúng ta học được nhờ liên lạc và hiệp thông với người khác. Gia đình được xây dựng trên hôn phối bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, nói lên chiều kích liên vị, tương quan cha mẹ con cái và cộng đồng. Gia đình ấy cũng là môi trường trong đó con người có thể sinh ra một cách xứng đáng, lớn lên và phát triển trọn vẹn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bổn phận của các tín hữu phải nâng đỡ gia đình và xã hội. Ngài cũng nói rằng, các chính phủ phải đưa ra những biện pháp pháp lý và hành chánh để nâng đỡ các gia đình trong những quyền bất khả xâm phạm. Tin Paris. Ngày tuần hành vì sự sống lần thứ năm sẽ diễn ra tại Paris vào ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng tới đây. Theo dự trù, sẽ có hàng chục ngàn người tham gia cuộc tuần hành tại quảng trường Cộng Hòa và Hí Viện để lên án tệ nạn phá thai và những hậu quả của nó. Cuộc tuần hành nhằm mục đích tố cáo và chống lại nền văn hóa của sự chết đang tràn lan trong xã hội và xây dựng một nền văn minh tôn trọng sự sống. Chủ đề được ban tổ chức cuộc tuần hành đưa ra là nước Pháp cùng với Âu Châu bảo vệ sự sống. Ban tổ chức có tên là 30 năm đã đủ rồi, tố cáo ý đồ của nhiều người muốn biến Âu Châu thành một lục địa cho phép phá thai. Tưởng cũng nên nhắc lại, nước Pháp đã thông qua luật cho phép phá thai cách đây đúng 30 năm. Cuộc tuần hành là một lời nhắn gửi đến các nghị viên Âu Châu, hãy nhìn nhận phẩm giá con người từ lúc mới thụ thai, bãi bỏ hành động phá thai và cổ võ một chính sách có lợi cho các gia đình và các bà mẹ tương lai. Cuộc tuần hành đã được sự ủng hộ rộng rãi của các đức giám mục Pháp. Tin Vatican. Tòa Thánh cho phát hành tem có hình của 7 vị giáo hoàng, để mừng kỷ niệm 80 năm thành lập quốc gia Vatican. Được biết Tòa Thánh sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập quốc gia Vatican vào ngày mùng 10 tháng 2 tới đây. Được in hình trên tem mới là các vị giáo hoàng từ năm 1922 cho đến nay là Pio thứ 11, Pio thứ 12, John 23, Phaolô đệ lục, John Phaolô đệ nhất, John Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16. Các con tem mới sẽ được phát hành vào ngày mùng 10 tháng 2 tới đây, tức một ngày trước khi kỷ niệm ngày Tòa Thánh và nước Ý ký thỏa ước Latran ngày 11 tháng 2 năm 1929. Thỏa ước này thừa nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Vatican. Trong dịp mừng kỷ niệm 80 năm thành lập quốc gia Vatican, Bưu điện Tòa Thánh cũng cho phát hành một bản đồ của quốc gia Vatican. Với bản đồ này, chính phủ Mussolini bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Vatican. Ngoài ra, văn bản của thỏa ước cũng sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt vào ngày 12 tháng 2. Tin New Delhi. Các linh mục và đại diện thổ dân tố cáo chính phủ Ấn Độ chối bỏ quyền của người thổ dân. Đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ sẽ lên tiếng tại Diễn đàn Xã hội Thế giới để tố cáo việc chính phủ Ấn Độ chối bỏ quyền của người thổ dân. Được biết, Diễn đàn Xã hội Thế giới sẽ diễn ra tại Belém, Brazil, từ ngày 27 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 3 tới đây. Đây là một cuộc gặp gỡ của các tổ chức không chính phủ nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm và đưa ra những dự án nhằm xây dựng một thế giới dân chủ, công bình và đoàn kết hơn. Tại diễn đàn, đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ và các thổ dân sẽ lên tiếng tố cáo một số những hành động của chính phủ Ấn Độ như chối bỏ sự hiện hữu của người thổ dân và quyền được có đất đai của họ, cấu kết với các công ty đa quốc để sử dụng vũ lực tước đoạt các quyền của họ, không tôn trọng văn hóa và quyền được có tôn giáo của họ, cũng như cưỡng bách họ cải đạo sang Ấn giáo. Linh mục Nithya, thư ký điều hành của Ủy ban nói rằng, trên khắp thế giới, thổ dân có quyền có đất đai. Theo vị linh mục này, chính phủ Ấn Độ luôn tuyên bố trước thế giới rằng, trong nước mình không có thổ dân. Thật ra rất nhiều bang tại Ấn Độ đã từng là đất đai của người thổ dân. Linh mục Xavier Yajaray, đặc trách về công tác xã hội của dòng tên tại Ấn Độ, nói rằng các vấn đề của người bộ lạc tại Ấn Độ hay thổ dân tại Brazil và bất cứ nước nào ở trong Mỹ Latin cũng đều giống nhau. Che Guevara sẽ lãnh đạo một phái đoàn gồm 29 đại biểu gồm thổ dân và giai cấp cùng đinh tham dự diễn đàn xã hội thế giới nói trên. Cha cho biết, trong phần báo cáo về Ấn Độ, cha sẽ tố cáo việc chính phủ Ấn Độ phá hủy tài nguyên thiên nhiên để gọi là vì mục đích phát triển. Vị linh mục dòng tên này gọi đây là một thứ phát triển khủng bố. Trên Washington, trong 3 ngày liền, Hoa Kỳ đã cử hành ngày Martin Luther King. Năm nay các cuộc lễ cử hành ngày này được liên kết chặt chẽ với việc tuyên thệ nhậm chức của ông Barack Obama, người da đen đầu tiên được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Trên toàn quốc Hoa Kỳ, các cuộc lễ đã bắt đầu vào hôm Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua. Có trên 11.000 sáng kiến đã được tổ chức để vinh danh cố mục sư Martin Luther King. Khắp nơi trên toàn quốc, ngoài những biến cố được tổ chức như thường lệ để tưởng nhớ cuộc đời và sứ điệp của cố mục sư King, hàng triệu người Mỹ cũng quảng đại đóng góp để dọn bữa ăn cho những người vô gia cư, huy động các nhóm thiện nguyện để làm sạch các khu phố hay quyên góp sách vở cho các trẻ em tại Mombasa, một thành phố ở miền đông Kenya, vừa mới kết nghĩa với thành phố Long Beach. Mặc dù lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Obama làm lu mờ phần nào các cuộc cử hành trong ngày mục sư Martin Luther King, ai cũng thấy rằng sự kiện một người da đen được bầu làm Tổng thống đã thực hiện được giấc mơ mà vị mục sư này hằng ôm ấp. Và cũng chính vì thế mà Tổng thống Obama đã chọn ngày mục sư Martin Luther King để đề ra sáng kiến cùng nhau canh tân Hoa Kỳ. Tin Malaysia. Người Công giáo Malaysia canh thức cầu nguyện để cuộc tranh tụng giữa chính phủ và giáo hội về việc sử dụng từ Allah được giải quyết tốt đẹp. Trong hai cuối tuần vừa qua, các tín hữu tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Petaling Jaya, gần thủ đô Kuala Lumpur, đã họp nhau để tổ chức canh thức. Một tín hữu xin được giấu tên đã cho hãng thông tấn Ukan News biết rằng mục đích của các buổi canh thức là để chứng tỏ rằng mọi người đều có quyền được gọi Thiên Chúa là Đấng Allah. Người tín hữu này nói như sau: cấm người Công giáo không được gọi Chúa là Allah thì cũng chẳng khác nào cấm một đứa con không được gọi cha mình là ba. Trong số ra ngày 11 tháng Giêng vừa qua, tức số báo cuối cùng trước khi giấy phép xuất bản hết hạn, báo Herald, tờ báo Công giáo duy nhất tại Malaysia, nhận được lệnh cấm sử dụng ngôn ngữ Bahasa Malaysia. Đức cha Murphy Pakiang, tổng giám mục Kuala Lumpur, gọi đây là một vi phạm luật về ngôn ngữ quốc gia, ban hành năm 1967. Nhưng mới đây, chính phủ lại cho phép tờ báo sử dụng tiếng Bahasa Malaysia, miễn là tránh dùng từ Allah. Đức tổng giám mục Kuala Lumpur cho biết, ngài sẽ kiện chính phủ về quyết định này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Mỹ và tân tổng thống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, ông Barack Obama vừa tuyên thệ nhậm chức. Người Công giáo Mỹ đã và đang nghĩ gì về tân tổng thống của mình? Dưới đây chúng tôi xin được trích đọc một số phản ứng của người Công giáo Mỹ như được ghi lại trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày 19 tháng Giêng vừa qua.
tại Chicago, mùa đông năm nay xem ra còn khắc nghiệt hơn những năm trước. Vậy mà người dân của thủ phủ bang Illinois vẫn cảm thấy ấm lòng. Trong tiểu bang mà ông Barack Obama được bầu với 62% số phiếu của dân chúng, việc ông tuyên thệ nhậm chức mang lại nhiều hy vọng cho họ. Các tín hữu Kitô, cách riêng người Công giáo trong tiểu bang này, cũng chia sẻ niềm hy vọng ấy với mọi người. Tại giáo xứ San Sabina, một trong những giáo xứ có đông tín hữu da đen nghèo thuộc vùng ngoại ô Chicago, đa số người Công giáo đều đặt tin tưởng nơi tân tổng thống. Edwin Whitfield, một giáo sư toán bậc trung học, phát biểu như sau. Tại đây, trước bang Illinois, ông Obama luôn vượt qua những ranh giới chính trị cổ điển để đặt những vấn đề xã hội lên ưu tiên hàng đầu. Tôi hy vọng là ông cũng sẽ tiếp tục làm như thế tại Washington. Vợ ông, một cựu y tá đã tích cực dấn thân trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, nói rằng lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Obama là một dấu chỉ hy vọng. Ông mang lại niềm hy vọng, sự khác biệt và sự hiệp nhất. Bà Laura Matthew, một trong những người da trắng hiếm hoi trong giáo xứ San Sabina, thì lại khẳng định việc ông Obama được bầu làm tổng thống là một sự giải thoát. Bà cho biết, ngay từ đầu, bà đã chống lại cuộc xâm chiếm Iraq. Bà nói rằng 8 năm qua, tức dưới thời tổng thống Bush, bà sống như thể trong một nhà tù. Dĩ nhiên, nhiều người Công giáo Mỹ đang chờ đợi những thành quả cụ thể dưới thời tân tổng thống Obama. Đặc biệt, họ mong rằng tân tổng thống sẽ đẩy mạnh chính sách trợ cấp y tế của chính phủ, như đảng Dân Chủ vẫn luôn hứa hẹn. Không phải chỉ có các tín hữu Kitô thuộc giai cấp trung lưu hay những thành phần nghèo khổ trong xã hội mới kỳ vọng về chiến thắng của ông Obama. Ngay tại trung tâm thương mại Chicago, mục sư Bill Blackwell thuộc giáo hội Methodist nói rằng ông cảm thấy rất hứng khởi vì sự lạc quan của tân tổng thống. Theo ông, những chương trình của ông Obama rất phù hợp với các mối quan tâm của giáo hội ông, nhất là đối với giới lao động, những người vô gia cư, vấn đề giáo dục và chăm sóc y tế cho mọi người. Tại bang California, linh mục Ed Bacon thuộc giáo hội Anh giáo Episcopal cũng chia sẻ một quan điểm như thế. Vị linh mục Anh giáo này hy vọng rằng, ngoài việc giải quyết các vấn đề xã hội trong nước, chiến tranh Iraq sẽ chấm dứt. Nhà tù Guantanamo sẽ được đóng cửa. Việc tra tấn sẽ bị bãi bỏ. Nhận định về chính sách đối nội của tân tổng thống, linh mục Bacon hy vọng rằng ông Obama sẽ tái lập sự cân bằng quyền hành. Theo vị linh mục Anh giáo này, tổng thống Bush đã không màng đến vấn đề này. Ông tin rằng tân tổng thống sẽ làm men của đoàn kết. Với linh mục Bacon, vực dậy kinh tế Hoa Kỳ, giáo dục và chống lại nghèo đói phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới. Trong cuộc vận động bầu cử, vị linh mục Anh giáo này đã công khai ủng hộ ông Obama. Ông giải thích như sau. Với tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta phải tránh mọi hành động phe đảng, nhưng lại phải tỏ rõ lập trường chính trị của mình. Dĩ nhiên, không phải tất cả hay đa số các tín hữu Kitô tại Hoa Kỳ đều ủng hộ ông Obama. Thái độ huênh hoang của đảng Dân Chủ chỉ mang lại đắng cay cho những người Công giáo và tin lành nào đã xem nạn phá thai như lá bài chủ hướng dẫn lá phiếu của họ. Theo nhận định của báo La Croix, đây là trường hợp của hàng giáo phẩm Công giáo Hoa Kỳ. Từ nhiều năm nay, các đức giám mục Công giáo Mỹ đã công khai chống lại luật cho phép phá thai. Sau khi ông Obama đắc cử, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã cảnh cáo tân tổng thống là đừng xem sự đắc cử của mình như một cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ phá thai. Nhiều người Công giáo đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các tổ chức của giáo hội cũng có một lập trường như hàng giáo phẩm Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, chắc chắn có rất nhiều người Công giáo đã dồn phiếu cho ông Obama. Ngay cả khi quan ngại về chủ trương ủng hộ phá thai và hôn nhân của những người đồng tính của ông Obama, nhiều người Công giáo vẫn bỏ phiếu cho ông. Đó là trường hợp của linh mục Paul Dagnier, giám quản giáo xứ hai thánh Phaero và Paulo tại Chicago. Vị linh mục này cho biết ngài đã bỏ phiếu cho ông Obama ngay từ những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Cha Dagnier giải thích rằng Tổng thống Obama chỉ muốn dùng việc giáo dục và chính sách xã hội để giảm bớt con số phá thai mà thôi. Theo cha, đây là cách thế duy nhất để thay đổi. Cha sở giáo xứ Phaero và Paulo hy vọng rằng tân Tổng thống Obama sẽ đẩy mạnh việc bảo hiểm y tế cho mọi người và xét lại việc giảm thuế cho người giàu dưới thời Tổng thống Bush. Vị linh mục này khẳng định, ông Obama biết quan tâm đến nhân phẩm của mọi người, chứ không chỉ riêng của người giàu. Điều này phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chân phước Pauline von Malincourt mà một Gương Thánh Nhân xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn tuần này là một người có lòng quảng đại sâu xa đối với những người hành khất và thường đem họ về tu viện dọn bữa ăn cho họ, cũng như ban của bố thí. Để kiềm hãm tính quảng đại tột bực của mẹ Pauline, của bố thí hàng ngày cho mỗi một người hành khất đã được ấn định sẵn. Khi vài nữ tu khác không hài lòng vì có một số hành khất trở lại lần thứ hai trong ngày, thì mẹ Pauline đã trả lời như sau: không hề gì, cứ cho nếu họ hỏi xin. Và đừng quên điều này, ban của bố thí không bao giờ làm cho ai nghèo hơn. Bà khiển trách nữ tu Elizabeth khi chỉ lo lắng sợ không có đủ đồ dự trữ để cho người nghèo, rằng đức tin của con thật chẳng giống với vị thánh bổn mạng của con chút nào. Con không biết rằng, khi ban tặng như thế, con sẽ lãnh nhận được nhiều hơn từ người nghèo hay sao? Vui tươi và đầy lòng biết ơn Thiên Chúa là những đặc điểm trong cuộc đời của mẹ Pauline von Malincourt. Giàu sang, học thức và thuộc dòng dõi thượng lưu, mẹ Pauline khi còn là một thiếu nữ trẻ đẹp đã cảm thấy bị thôi thúc bởi tình yêu của Chúa, nên đã tận hiến cuộc đời và vận mệnh của cô để phục vụ những người nghèo khổ và tàn tật. Dù gặp nhiều thử thách, mẹ Pauline vẫn nhìn thấy trong mỗi khía cạnh của cuộc đời bà có một điều gì đó để cảm tạ Thiên Chúa. Bà đã có lần nói: tôi thật không thể nào hiểu được sự tốt lành mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Chúng ta cùng đi sâu vào cuộc đời của chân phước Pauline von Malincourt và tìm hiểu thêm những nhân đức khác nữa của bà dưới đây. Là con gái của một người cha là tín đồ của giáo hội Tin Lành Luther và một người mẹ Công giáo đạo đức, Pauline đã được sinh ra vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 1817 tại Minden thuộc nước Phổ. Cô là người con đầu lòng trong số bốn người con. Tình yêu sâu đậm của cha mẹ cô đã giúp họ vượt qua được những cuộc xung khắc về tôn giáo rất thường xảy ra trong những cuộc hôn nhân hỗn hợp. Ngoài ra, luật lệ tại nước Phổ thường bắt buộc con cái phải theo đạo của người cha. Là một viên chức trong chính phủ, cha của Pauline có thể bị sa thải do bởi vì bất tuân luật lệ này của ông. Ông rửa tội các con theo giáo hội Tin Lành Luther, nhưng lại để cho vợ giáo dục chúng theo những nguyên tắc và luân lý Công giáo. Pauline bắt đầu chương trình học tại một trường tiểu học Công giáo tư. Có lần cô trễ học nhiều ngày liên tiếp. Cô giáo quyết định tìm hiểu nguyên do, bởi vì Pauline không chịu nói một lời nào để biện hộ cho mình. Cuối cùng cô giáo chú ý thấy cặp sách của Pauline phồng lên. Khi khám xét cặp sách, cô giáo mới vỡ lẽ ra là bên trong đầy những mảnh kiến bể mà Pauline đã nhặt trên đường đi đến trường. Lời giải thích của Pauline là con không muốn các trẻ em nghèo không có giày đạp phải. Bé nhỏ như Pauline lại xuất thân từ một gia đình giàu sang mà đã chú ý và tìm cách giải quyết vấn đề này là một dấu hiệu cho thấy việc cô ao ước tận hiến cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ và tàn tật về sau này. Pauline thường cùng gia đình du hành qua các nước ở Âu Châu. Cô theo học trường nội trú tại Liège, Bỉ Quốc, và tham dự rất tích cực vào trong các sinh hoạt của nhà trường, đặc biệt là các dự án giúp đỡ những người nghèo khổ. Tháng 6 năm 1834, mẹ của Pauline qua đời sau một cơn đau xoàng. Cô gái 17 tuổi này đã phải lãnh lấy trách nhiệm chăm sóc cho các em còn nhỏ dại và gia đình. Và cô đã quyết tâm tạo một bầu khí an vui và lành mạnh trong gia đình như khi mẹ cô còn sống. Nhiều chàng trai đeo đuổi Pauline, nhưng chỉ có một người mà cô yêu thương, nhưng cô quyết định không lập gia đình với anh ta vì anh ta không phải là người Công giáo. Sau khi thu hết nghị lực từ chối lời cầu hôn của anh ta, Pauline cảm thấy một niềm an bình sâu xa trong tâm hồn. Cô quyết định sống đời tận hiến. Cô nói, từ chối lời cầu hôn của chàng, tôi như thể tách lìa khỏi sự ràng buộc của thế gian. Thiên Chúa rất hài lòng và đã tưởng thưởng cho sự hy sinh của tôi bằng sự bình an trong tâm hồn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi dần dần tách rời khỏi những sự vật chung quanh tôi, và tâm hồn tôi đã hoàn toàn được thỏa mãn trong Chúa. Cũng trong thời gian này, cùng với một nhóm bạn học cũ, Pauline bắt đầu những công việc bác ái và phục vụ người nghèo, ngoài các công việc bổn phận trong gia đình. Cô đặc biệt chú ý tới những người già cả và bệnh tật, và thường ở bên cạnh những người hấp hối suốt đêm, và còn thu xếp cho những người qua đời có được một tang lễ xứng đáng. Thêm vào đó, cô còn mang những trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi đầu đường xó chợ vào bệnh viện, tắm rửa và cho chúng có được một bữa ăn ngon lành. Vì chức vị cao cấp của cha cô trong chính quyền, rất thường khi Pauline tham dự hoặc tổ chức cho cha những bữa tiệc hay những buổi khiêu vũ. Và cho dù cô có thức khuya đến đâu, người ta thấy cô vẫn đi lễ vào sáng sớm hôm sau. Năm Pauline 20 tuổi, cha giải tội của cô đã ban cho cô một đặc ân hiếm có vào thời bấy giờ, đó là được rước lễ mỗi ngày. Sau này, cô nói với vị linh hướng của mình rằng, con sống trong một thế giới huyên náo đầy kích động, nhưng trái tim con phải được dành cho Chúa Giê-xu, người mà con mời đến ngự vào trong tâm hồn con mỗi buổi sáng. Nói về việc rước lễ, Pauline đã viết cho một người bạn rằng, đây là điều không thể thiếu được cho hạnh phúc của tôi giữa một thế giới đầy sự náo động. Có người bảo tôi tìm an ủi nơi đây. Không, tôi đi tìm chính Thiên Chúa. Trong phòng khiêu vũ hay phòng bệnh nhân, ở nhà hay ngoài đường phố, Pauline được mọi người chú ý vì sự vui vẻ và quảng đại của cô. Cô cũng nổi tiếng là người luôn bào chữa cho những lầm lỗi của người khác. Dù sau khi đã về hưu, cha của Pauline vẫn còn thích những cuộc vui chơi, giải trí. Pauline có lần đã viết cho cô giáo cũ của mình rằng, điều này đã khiến cho cô không còn nhiều giờ để lo cho những người nghèo mà cô rất mực yêu thương. Dĩ nhiên cô biết rằng Thiên Chúa được phục vụ và làm sáng danh bằng bất cứ hình thức nào, miễn là mỗi một hành động được làm vì lòng yêu mến Ngài. Mỗi sáng, Pauline đều tham dự thánh lễ. Và thường khi rời nhà thờ, cô cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ kéo áo cô. Một trong những trẻ em nghèo đáng thương của cô đứng chờ sẵn, để xin cô đến viếng thăm một người bạn hay một người thân bị bệnh. Do đó, Pauline thường mang theo người một giỏ thuốc khi tham dự thánh lễ hàng ngày. Bởi vì nhiều người nghèo bị bệnh kinh niên và không được chữa trị trong bệnh viện đàng hoàng, nên Pauline đã cùng với một nhóm thiếu nữ viếng thăm săn sóc họ tại nhà. Lần kia, trên đường về sau khi đã viếng thăm một vài trẻ em mù, Pauline đã không cầm được nước mắt và nói với các bạn rằng, chúng cần đến tôi quá. Phải chi tôi có thể chăm sóc được tất cả những trẻ em mù lòa bị bỏ rơi trong thành phố này. Và có lẽ biến cố này đã khai mào cho ý tưởng tận hiến cuộc đời trong một dòng tu của Pauline để phục vụ những người nghèo khổ và mù lòa đáng thương của cô. Tiểu sử của chân phước Pauline Malincroft tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô. Ngài đã đặc biệt phân tách hai chủ đề Chúa Kitô là đầu của giáo hội và giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô trong các thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô và Colôsse. Đức Thánh Cha giới thiệu hai lá thư này như sau. Anh chị em thân mến, trong số các thư của Thánh Phaolô, có hai thư là thư gửi tín hữu Colôsse và thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Một cách nào đó có thể được coi như một ống nhòm hai kính. Thật vậy, cả hai thư đều có những cách diễn tả mà chúng ta không thể tìm thấy ở những nơi khác. Và tính ra thì hơn một phần ba những từ ngữ trong thư Colôsse cũng được tìm thấy trong thư Ê-phê-sô. Chẳng hạn như trong thư Colôsse chúng ta thấy lời mời gọi, anh em hãy hát những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca với một lòng tri ân trong tâm hồn anh em mà dâng lên Thiên Chúa. Thì trong thư Ê-phê-sô, thánh nhân cũng khuyên, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca. Hãy đàn ca chúc tụng Chúa trong tâm hồn anh em. Điều quan trọng hơn nữa là chỉ có hai thư này xác nhận tước hiệu đầu, tức thủ lãnh dành cho Chúa Giêsu Kitô, và tước hiệu này được sử dụng ở hai mức độ. Theo nghĩa thứ nhất, Chúa Kitô được coi như là thủ lãnh của hội thánh. Điều này có hai nghĩa. Trước hết, người là đấng cai quản, là người hướng dẫn, là người có nhiệm vụ dẫn dắt cộng đồng Kitô hữu như vị thủ lãnh và chúa của cộng đồng này, và nghĩa khác là như cái đầu kích thích và làm sống động tất cả mọi chi thể. Theo Đức Thánh Cha, trong cả hai trường hợp, hội thánh được coi là phục tùng Chúa Kitô qua việc hội thánh tuân theo sự chỉ dẫn tối cao của người và đón nhận những dòng sinh lực phát ra từ người. Mệnh lệnh của người không phải chỉ là những lời nói, những lệnh truyền, nhưng còn là những năng lực sống động đến từ người để giúp đỡ chúng ta. Tư tưởng này được khai triển cách đặc biệt trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong đó, ngay cả các thừa tác vụ của hội thánh, thay vì được quy về Chúa Thánh Thần, thì được gán cho Chúa Kitô phục sinh. Chính người ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người kia làm ngôn sứ, người khác ơn làm người rao giảng tin mừng, người khác nữa là mục tử và thầy dạy. Thật vậy, Chúa Kitô hiến hội thánh cho chính mình người, một hội thánh huy hoàng, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm gì như thế, nhưng để hội thánh trở thành thánh thiện và không tỳ ố.
Trong thư gửi tín hữu Colosse, chúng ta đọc rằng Chúa Kitô đã tước đoạt vũ khí của các lãnh thần và quyền thần, đã biến chúng thành trò cười cho thiên hạ bằng cách dẫn chúng đi diễn hành trong cuộc khải hoàn. Cũng tương tự trong thư gửi tín hữu Ephesos, chúng ta thấy rằng với việc phục sinh của người, Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô trên mọi lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, và trên mọi tước vị có thể có được, không những ở đời này mà cả đời sau. Bằng những lời ấy, hai thư này trao cho chúng ta một sứ điệp rất tích cực và hiệu quả, đó là Chúa Kitô không cần phải sợ bất cứ một đối thủ nào, bởi vì người cao vượt trên mọi loại quyền lực là những quyền lực cố gắng làm nhục con người. Chỉ có người đã yêu thương chúng ta và hiến mình cho chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta kết hợp với Đức Kitô thì chúng ta chẳng phải sợ một quân thù và nghịch cảnh nào cả. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với người mà không được rời người. Ngay cả toàn thể vũ trụ cũng phải quy phục người và quy hướng về người như là đầu của chính vũ trụ. Những lời mà mọi người đều biết trong thư gửi tín hữu Ephesos nói về chương trình của Thiên Chúa là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Tương tự, trong thư gửi tín hữu Colosse chúng ta đọc thấy rằng, vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, các quyền lực hữu hình và vô hình, và rằng nhờ máu người trên thập giá, người đã hòa giải muôn loài, dù là loài dưới đất hay trên trời, với chính người và nhờ người. Một quan niệm như thế chỉ có hội thánh mới nhận thức được, không theo nghĩa là hội thánh tự nhận cho mình điều không thuộc về mình, nhưng trái lại bằng hai nghĩa. Một, hội thánh nhận ra rằng Đức Kitô cao trọng hơn mình, và chủ quyền của người vượt ra ngoài ranh giới của hội thánh. Đằng khác, chỉ có hội thánh, chứ không phải vũ trụ, mới đủ tiêu chuẩn là thân mình của Đức Kitô. Tất cả những điều ấy có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào các thực tại trần thế một cách tích cực, bởi vì Đức Kitô đã gồm tóm chúng trong chính người, đồng thời chúng ta phải sống căn tính hội thánh đặc biệt của chúng ta một cách đầy đủ. Đó là một căn tính rất đồng nhất với căn tính của chính Đức Kitô. Ngoài kiểu nói, Chúa Kitô là đầu của giáo hội còn có một quan niệm đặc thù trong hai thứ này, đó là quan niệm về mầu nhiệm. Mầu nhiệm thánh ý của Thiên Chúa được nhắc đến một lần, và những lần khác là mầu nhiệm của Đức Kitô, hoặc ngay cả mầu nhiệm của Thiên Chúa là Đức Kitô. Trong đó dấu ẩn mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Điểm thứ hai mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trong bài huấn đức hồi tuần trước là giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô so sánh cộng đoàn Kitô hữu như một cô dâu khi ngài viết: "Vì tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa cho anh em, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người chồng, để tôi có thể dâng anh em như một trinh nữ tinh tuyền lên Chúa Kitô." Thư gửi tín hữu Ephesos khai triển thêm về hình ảnh này. Thư này nói rõ rằng hội thánh không phải chỉ là một vị hôn thê mà là hiền thê thật sự của Chúa Kitô. Chúng ta có thể nói rằng người chinh phục hội thánh cho chính người và người làm điều ấy bằng giá là chính mạng sống của người. Như câu văn nói rằng người đã hiến mình vì hội thánh. Còn cách nào chứng tỏ tình yêu tuyệt vời hơn cách này không? Hơn nữa, người còn lo lắng cho vẻ đẹp của hội thánh, không những chỉ vẻ đẹp đã có được nhờ bí tích rửa tội, nhưng còn vẻ đẹp mà hội thánh phải phát triển mỗi ngày, nhờ một đời sống không tì vết, không vết nhăn hay không tì ố trong đời sống luân lý của hội thánh. Theo Đức Thánh Cha, ngôn ngữ của Thánh Phaolô gợi lại hình ảnh được ngôn sứ Hosea sử dụng. Vị ngôn sứ này ám chỉ mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Do Thái bằng ngôn từ của một hôn lễ đã xảy ra. Tác giả sách Khải Huyền cũng sử dụng hình ảnh tương tự khi tiên đoán cuộc gặp gỡ cánh chung giữa hội thánh và chiên con, như một hôn lễ hân hoan không hề phai nhạt. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức như sau.
Còn rất nhiều điều để nói, nhưng đối với tôi, thì từ những gì đã trình bày, chúng ta có thể hiểu rằng hai thư này là một bài giáo lý tuyệt vời. Từ đó chúng ta có thể học được không những làm sao để là những Kitô hữu tốt, mà còn trở nên những con người thật sự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Trường Công giáo theo giáo luật của tác giả Doan Lê Quang Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Việt Nam chấp nhận xã hội hóa giáo dục, nhiều người mừng rỡ, mừng vì hy vọng giáo hội Công giáo được cho mở trường dạy học. Nhờ đó, giáo hội góp phần canh tân và hoàn thiện nền giáo dục vốn đã mang quá nhiều bệnh tật từ lâu. Quảng Trọng ngày xưa nói rằng, nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân. Kế một năm không có gì bằng trồng lúa, kế 10 năm không có gì bằng trồng cây, kế 100 năm không có gì bằng trồng người. Quảng Trọng thật thông minh, nói thật chí lý, nhưng trồng mà không biết dưỡng thì còn tai hại hơn là bỏ mọc hoang. Bên cạnh nỗi vui mừng vị tha và nhân ái ấy, không thiếu những kẻ chờ xã hội hóa giáo dục để nhảy vào kiếm sống. Vậy làm sao phân biệt được ai có tâm muốn thụ nhân và ai muốn bẻ cành kiếm lợi? Chỉ là một con tính nhỏ thôi là thấy kinh doanh giáo dục là kinh doanh béo bở nhất. Mở một trung tâm ngoại ngữ, lấy danh nghĩa nào đó có uy tín, một tên trường trước 75 hay một dòng tu, hay dùng vài chiêu quảng cáo là chiêu mộ được 150 đến 200 học viên ngay. Tức là khoảng từ 6 đến 8 lớp, mỗi học viên mỗi tháng đóng 200.000 đồng. Như vậy, nhà cái có ngay từ 30 triệu đến 40 triệu dễ dàng. Nếu tăng học phí lên, thì con số lợi nhuận sẽ tăng vọt. Có kinh doanh nào mà béo bở hơn? Hay là mở đại học chẳng hạn, chỉ cần nhận 600 sinh viên cho năm đầu tiên, mỗi sinh viên đóng 4 triệu đồng, thì nhà trường đã có ngay gần 2 tỷ rưỡi. Có kinh doanh nào ngon ăn như thế? Thực tế có người chưa dạy học chính thức ở trường nào, bao giờ cũng có ý định mở trường để chấn hưng giáo dục. Do tính chất phức tạp nhiều lợi nhuận, ai cũng làm giáo dục được, nên cần có những tiêu chí để phân biệt đâu là giáo dục chân chính và đâu là lợi dụng làm ăn để xã hội còn có cơ may phát triển. Người Công giáo và cả người ngoại giáo nữa có khuynh hướng thích học trường Công giáo vì họ tin vào chất lượng giảng dạy và lương tâm người làm giáo dục. Nhưng thế nào là trường Công giáo? Định nghĩa này rất quan trọng. Xã hội cần nhận biết rõ ràng để tránh khỏi những kẻ cơ hội nhảy vào làm rối tung cả lên, và rồi các trường Công giáo sau này cũng bị mang tiếng lây. Giáo luật điều 803 định nghĩa, trường học được gọi là trường Công giáo, khi được nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội hoặc một công pháp nhân trong giáo hội điều khiển, hoặc được giáo quyền nhìn nhận như vậy qua một văn kiện. Hiểu như thế, thì cho đến nay, Việt Nam chưa có trường công giáo thật sự, trừ một số nhà trẻ do các dòng nữ đảm trách, nhưng những nhà trẻ ấy cũng chưa danh chính ngôn thuận là trường công giáo. Gần đây, thấy phong trào mở trung tâm ngoại ngữ có ăn, một vài nhóm người công giáo cũng mở trung tâm dạy Anh văn và tự quảng cáo lập lờ để người khác hiểu là trường công giáo. Có lẽ giáo hội địa phương cần theo dõi và có tiếng nói chính thức để không xảy ra tình trạng lạm dụng danh nghĩa. Và khi danh nghĩa bị lạm dụng, người đi học bị thiệt thòi đã vậy, mà uy tín của các trường công giáo tương lai cũng bị ảnh hưởng lây. Các bạn quyền sở tại chưa lên tiếng, thì người học chưa có thể chấp nhận trung tâm này hay trường nọ là trường công giáo được. Khoản 2 của Điều 803 Giáo luật còn quy định, việc huấn luyện và giáo dục trong một môi trường công giáo phải được căn cứ trên những nguyên tắc của giáo lý công giáo. Các giáo viên phải trỗi vượt về giáo lý chân chính và đời sống thanh liêm. Chúng tôi cho rằng, điểm khác biệt giữa trường công giáo và các trường khác là ở chỗ nguyên tắc giáo lý công giáo phải được áp dụng. Nguyên tắc giáo lý công giáo đó là sự liêm chính, lòng bác ái, là mục tiêu cao cả của việc giáo dục. Khi người ta mở trường để tạo lập sự nghiệp tài chính riêng hay để đề cao cá nhân, thì các nguyên tắc của giáo lý công giáo chưa được áp dụng. Khi mở trường mà người ta chấp nhận cứu cánh biện minh cho phương tiện để sẵn sàng bỏ qua những nguyên tắc tối thiểu của công lý và bác ái, thì có lẽ trường học ấy có vấn đề. Là người dạy học đã nhiều năm ở bậc trung học, đại học và các trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi biết rằng hiện nay chưa có quy chế do giáo hội công giáo mở trường chính thức tại Việt Nam, cũng như chưa có văn bản của đấng bản quyền địa phương công nhận trường nào là trường công giáo. Do đó, người học cần phải xem xét kỹ các loại quảng cáo không ai kiểm soát được hiện nay. Điều 804 Giáo luật khoảng 3 quy định, bản quyền sở tại phải lưu tâm để các giáo viên dạy tôn giáo trong các trường, kể cả các trường không công giáo, được nổi trang về đạo lý chân chính, về chứng tá đời sống Kitô giáo và về khoa sư phạm. Để chuẩn bị cho nền giáo dục công giáo ngày mai, thì ngay từ bây giờ, các thành phần dân chúa trong giáo hội Việt Nam cần quan tâm để thực thi quy định này của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới kính tôn danh Ngài, ngày chinh chiến không tàn phá, ngày thế giới yêu thương xung vầy, vì chinh chiến vẫn bùng cháy, người đây chết xác với giữa trời. Kia em bé đang ngồi khóc, còn chi nữa đâu mà mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, một cô gái âu yếm tỉ tê với bạn trai của mình rằng, thú vị lắm nhé. Tự nhiên em ngồi rồi phát hiện ra, hạnh phúc là những điều thật nhỏ, giản dị mà trước đây em chưa từng có. Hạnh phúc là trời mưa, hai đứa, hai cái áo mưa đi dạo phố. Hạnh phúc là khi quên áo mưa, em núp sau lưng anh tránh gió, tránh mưa. Hay ngớ ngẩn nhất là ngồi một chỗ, mà ướt sũng. Hạnh phúc là ngồi trong một cái quán nhỏ, vắng vẻ và yên tĩnh, trò chuyện trên trời dưới biển. Em cứ bi bô như chim hót, thỉnh thoảng anh khen hay động viên. Hạnh phúc là khi anh tay xách nách mang, túi lớn túi bé, còn em thì chẳng xách gì, tung tăng đi lại. Anh cứ cười, thế thôi. Hạnh phúc là chuyến đi chơi, em co ro trong cái rét miền núi, rồi khi làm bất cứ việc gì, đi chỗ nào, cũng có anh dõi theo. Hạnh phúc là lúc phát hiện ra vết răng trên vai anh, thấy anh cắn răng chịu đau cho em để lại dấu vết trên vai, thương quá. Hạnh phúc là khi mở mắt ra sau một giấc ngủ, thấy anh ngồi ở đó, lặng lẽ mỉm cười. Anh biết không, em là người nhạy cảm, có thể bật dậy bất cứ lúc nào có người bước đến gần. Nhưng em biết anh sẽ bảo vệ em, giữ gìn em, nâng niu và trân trọng em. Hạnh phúc khi xoa đầu anh và anh cười để yên như thế. Hạnh phúc đơn giản là một chiều trốn giờ đi làm, để đi chơi, ăn uống linh ta linh tinh, anh nhỉ. Hạnh phúc là lúc anh đưa em về vì không muốn em cô đơn trên con đường đấy. Những lúc như thế, thấy yêu anh vô cùng. Chẳng có cảm xúc cho một nụ hôn đầu ngô nghê, trong chếch choáng hơi rượu và cảm giác chơi vơi. Nhưng lại có cảm giác bình yên trong những câu chuyện giản dị, trong những hành động mà anh bảo rằng nho nhỏ thôi. Tự thấy hạnh phúc là những điều hết sức giản dị, gần gũi quanh mình mà cứ cố với theo những thứ ở xa. Thấy tình yêu chẳng phải là điều quá phức tạp. Em đã hiểu thật sự tình yêu là thế nào, không phải chỉ cứ cho đi, cứ tha thứ. Em đã biết cảm giác của việc nhận lại. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, thật đơn giản và nhẹ nhàng. Thiên Chúa chẳng đòi buộc chúng ta phải thông hiểu những triết lý thần học sâu xa, chẳng phải xây những thánh đường nguy nga tráng lệ, và cũng không phải làm điều gì vượt quá sức mình mới tìm được hạnh phúc bên cạnh Chúa. Thiên Chúa mong muốn chúng ta thật giản dị, thật gần gũi. Tiến sĩ David Dryden trong cuốn sách với tựa đề Bí quyết đi tìm hạnh phúc, ông viết: Bạn thử nhìn thấy hình ảnh của tôi trong kỳ nghỉ gần đây với gia đình. Tôi thật hạnh phúc ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán lá dừa trên hòn đảo Puerto Rico, bãi cát trắng mịn, tiếng chim hót vang ríu rít và những làn gió mát dịu của đại Tây Dương thổi nhẹ trên gương mặt tôi. Marlinda, vợ tôi, ngồi cạnh và dịu dàng mơn trớn tay tôi. Nan giải lớn nhất của tôi lúc đó là phải quyết định chọn lựa xem tôi nên với tay để lấy ly nước Pina Colada hay lấy một quyển sách rất hay đang nằm cạnh đó. Nếu nhà họa sĩ huyền thoại Norman Rockwell, người Hoa Kỳ, nhìn thấy tôi lúc đó, chắc hẳn ông sẽ vẽ chân dung của tôi và đặt tựa đề Người hạnh phúc cho bức tranh. Thế rồi, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong tâm trí tôi, đó là tôi vẫn không thể khiến cho phút giây này kéo dài mãi. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi tự cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bức tranh hoàn hảo này sẽ là loại hình ảnh mà phần lớn mọi người đều hình dung đến khi nghĩ về hạnh phúc. Hình ảnh Martha lăng xăng bận bịu, còn Maria thì chỉ ngồi yên bên chân Đức Giêsu, lắng nghe người, và trong hai người, Maria đã thật sự hạnh phúc. Maria đã cho Chúa một món quà, đó là tâm trí mở rộng và một tâm hồn mẫn cảm. Martha thì rất tốt, rất hào phóng khi cho, nhưng lại rất nghèo nàn khi nhận. Cả Chúa cũng không thể cho cô ấy điều gì. Bài thơ ngắn sau đây diễn tả điều kỳ diệu đó. Nếu bạn có thể làm cho mình trống rỗng, giống một vỏ sò không, hẳn người sẽ tìm thấy bạn trên một bãi cạn của đại dương, và người tự nhủ nó chưa chết, và làm đầy bạn bởi chính người. Nhưng nếu bạn quá đầy với chính bạn, với ba hoạt động khôn ngoan, đến nỗi khi người cần đến, người liền nói, nó đủ cho nó quá đầy, không còn chỗ dành cho ta. Lạy Chúa, Ngài là tất cả, con là hư không. Xin giữ con tĩnh lặng bên Chúa, xin bao trùm con bằng sự hiện diện của Ngài, để con cảm nhận thật sự rằng Ngài là tất cả trong con.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tan hoa, một cuộc sống an vui thay hoa, và tang tóc không còn tới, đời con sống chưa chan ơn trời. Và đôi mắt không còn khóc, các môi thắm vang lên tiếng cười.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.